cả lớp chúng ta đã đọc sách Thủ Lãnh rồi, đọc và chia sẻ với nhau nữa, có rồi. Thành thử ra đây chỉ là một cái nhìn tổng kết thôi. Cũng như mọi khi, để các anh chị dễ nắm vấn đề, tôi thường phân ra thành từng phần cho nó rõ ràng. Cái phần thứ nhất mà tôi muốn nói hôm nay đó là thần học về lịch sử. Nghe có vẻ to tát lắm, thần học về lịch sử. Nhưng mà thực sự không có gì to tát lắm đâu. Tại làm sao muốn nói với các anh chị cái điều này? Suốt từ sách Sáng Thế cho đến bây giờ là chúng ta toàn đọc những sách ở trong cái lĩnh vực gọi là lịch sử, phải không? Toàn đọc những sách ở trong lĩnh vực lịch sử cả. Nhớ lại coi này, sau khi ở trong Ngũ Thư thì gồm cái gì này? Sáng Thế này, rồi đến gì? Xuất Hành này, rồi đến gì nữa? Lê Vi hả? Rồi gì nữa? Dân Số. Rồi gì nữa? Đệ Nhị Luật. Sau Ngũ Thư là ta bắt đầu đọc sách gì? Joshua. Tiếp Joshua là Thủ Lãnh. Rồi có những cuốn sách lớn, đó là Một và Hai Samuel, Một và Hai Sách Các Vua. Tất cả những sách đó đều trình bày về lịch sử, về lịch sử, lịch sử của dân Israel, lịch sử của dân Chúa, lịch sử của ơn cứu độ. Thế thì người ta có nhiều cách nhìn về lịch sử. Một cách cụ thể, ta đi vào sách các Thủ Lãnh. Bây giờ các anh chị để ý dùm về vấn đề biên soạn những cuốn sách Thủ Lãnh mà chúng ta có ở trong Bộ Thánh Kinh như ngày hôm nay. Thế thì phải phân biệt hai điều. Thứ nhất là sự kiện, và thứ hai là văn bản. Sự kiện có nghĩa là vào thời điểm nào đã xuất hiện các Thủ Lãnh. Hả? Tôi nhắc lại cho cả lớp nhớ này. Thời ông Mô-xê thì Chúa sai Mô-xê làm gì? Đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Khi họ ra khỏi đất Ai Cập rồi thì Mô-xê dẫn đường cho họ trong suốt hành trình sa mạc. Nhưng bản thân Mô-xê có được vào đất hứa không? Không được vào. Sau Mô-xê, ai là người dẫn dân Israel vào đất hứa? Joshua. Và khi dân đã vào được đất hứa rồi thì Joshua có cai trị mãi không? Dạ thưa không, chỉ có một thời gian ngắn thôi. Và sau đó ông qua đời thì đến giai đoạn của các Thủ Lãnh. Các anh chị thấy rõ như vậy. Như thế cái sự kiện hiểu theo nghĩa là thời điểm mà các Thủ Lãnh xuất hiện để hướng dẫn dân Chúa, nó là vào khoảng từ năm 1200 cho đến năm 1050, mà là trước Công Nguyên, trước Chúa Giêsu Kitô. Trong khoảng 150 năm này, kéo dài từ 1200 đến 1050, thì liên tiếp là các Thủ Lãnh hướng dẫn và cai trị dân Chúa. Đấy là sự kiện nhé. Nhưng mà bây giờ văn bản, văn bản là cái cuốn sách Thủ Lãnh mà chúng ta cầm ở trong tay, ở trong cái Bộ Thánh Kinh này này. thì năm nào mới xuất hiện? Năm nào mới xuất hiện? Tức là vào thời Lưu Đày, khoảng năm 700. Khoảng năm 700. Như vậy các anh chị thấy, cái sự kiện mà các thủ lãnh hướng dẫn dân Chúa là vào năm 1200. Mà mãi đến khoảng năm 700 thì chúng ta mới có văn bản, tức là mới có cuốn sách thủ lãnh được viết ra như ngày hôm nay. Vậy thì từ cái thời điểm 1200 này đến năm 700 này mất bao nhiêu năm? 500 năm. Thấy chưa? 500 năm. Như vậy khi cuốn sách thủ lãnh được viết ra thì mục đích không chỉ là kể lại những sự kiện đã diễn ra trong thời của các thủ lãnh, mà mục đích còn là để cung cấp một cái nhìn thần học, một cái nhìn tôn giáo, một cái nhìn đức tin về lịch sử. Các anh chị nắm vấn đề không? Không chỉ là kể lại cái sự kiện, mà còn là nói lên cái ý nghĩa đức tin về sự kiện đó. Thế tôi lấy một cái ví dụ cho nó dễ hiểu. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một biến cố trong lịch sử đất nước Việt Nam. Đúng không? Ai cũng nhìn nhận như vậy. Nhưng mà bây giờ nói về biến cố lịch sử đó thì 80 triệu người Việt Nam có nói giống nhau 100% không? Không giống. Sẽ có người nói về biến cố đó với ý nghĩa như thế này, mà sẽ có người nói về biến cố đó với một ý nghĩa khác. Cái chuyện đó thì ai cũng thấy thôi. Hay là gần đây nhất, tháng 10 năm 2006, Việt Nam chính thức được gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Đó là một sự kiện lịch sử. Rõ ràng ngày tháng ở đâu, lúc nào. Nhưng nói về sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới thì có phải mọi người trên thế giới đều nói giống nhau không? Không giống nhau. Ngay ở trong 80 triệu dân Việt Nam thì cũng có người nhận định về sự kiện đó như thế này, mà có người nhận định về sự kiện đó cách khác. Cái chuyện đó ai trong ta cũng thấy thôi. Thế thì ở đây tương tự như vậy, cái sự kiện về mặt lịch sử này, tức là các thủ lãnh đã hướng dẫn, đã cai trị dân trong khoảng thời gian từ năm 1200 đến năm 1050, đó là sự kiện lịch sử. Nhưng mà bây giờ khi ta có sách thủ lãnh này, thì ở trong cuốn sách đó không chỉ đơn thuần kể lại sự kiện này, mà còn là trình bày một cách nhìn, một cách giải thích về lịch sử đó. Và sách thủ lãnh ở trong bộ thánh kinh đó là trình bày cái cách giải thích phát xuất từ đức tin tôn giáo. Do đó là một cái nhìn thần học. Thần học về lịch sử đại khái là như thế. Hy vọng là nó không quá cao siêu khó khăn ha? Chúng ta nắm vấn đề. Thế bây giờ cái ý nghĩa mà tác giả sách các thủ lãnh đó muốn làm nổi bật lên, nó nằm ở chỗ nào? Tôi viết cho các anh chị. Thần học căn bản về lịch sử mà tác giả muốn trình bày đó là tội lỗi thì dẫn đến hình phạt, còn sám hối thì dẫn đến ơn tha thứ và giải thoát. Rất là dễ nhớ nha. Cái ý nghĩa chính mà người ta muốn làm nổi bật, tội lỗi đó thì dẫn đến hình phạt, Còn khi nào mà ta sám hối thì ta được giải thoát. Đọc hết tất cả cuốn sách Thủ Lãnh qua nhiều câu chuyện, cứ nhớ cái ý căn bản nằm ở chỗ này. Cái bài học căn bản cho đời sống đức tin khi mà mình đọc sách Thủ Lãnh nó nằm ở chỗ này. Khi mà dân Chúa phạm tội thì hình phạt ập tới. Khi mà dân Chúa biết ăn năn hối cải thì Thiên Chúa tha thứ và Ngài giải thoát dân. Và lúc nãy tôi nói với các anh chị này, cái cuốn sách này nó được biên soạn vào thời Lưu Đày. Đấy đấy, cái đó quan trọng lắm. Vào thời Lưu Đày, tức là cái thời mà dân Israel đánh mất quê hương và phải sống trên đất nước của những kẻ đô hộ mình. Thế thì chính trong cái giai đoạn bị lưu đày như vậy, họ mới thấm thía ý nghĩa mà chúng ta vừa mới nói. Tại làm sao dân tộc chúng tôi bị lưu đày? Tại làm sao dân tộc chúng tôi chịu cái hình phạt nặng nề như vậy? Dạ thưa, là bởi vì lắm tội quá, nhiều tội quá cho nên mới lâm vào cái cảnh lưu đày như vậy. Vậy thì bây giờ làm sao để được thoát cái cảnh lưu đày mà trở về quê hương của mình? Sám hối, ăn năn. Nó rất là cụ thể. Rất là cụ thể. Khi chúng ta đặt cái cuốn sách vào trong bối cảnh lịch sử như ta vừa phân tích với nhau, các anh chị sẽ thấy cái bài học này rất là cụ thể. Cụ thể cho những người Do Thái đang sống trong cảnh lưu đày. Và chắc là cụ thể cho cả chúng ta nữa đấy. Nếu mà mình biết nội tâm hóa, nếu mà mình biết đưa cái bài học đức tin này vào trong đời sống cụ thể của mình, mình sẽ thấy nó rất là cụ thể. Ý cho nên điểm đầu tiên mà tôi muốn nói với các anh chị đó là thần học về lịch sử. Và cái gợi ý của tôi khi nói về vấn đề này đó là người Kitô hữu chúng ta cũng cần phải tập nhìn những biến cố lịch sử bằng cặp mắt đức tin. Nhìn những biến cố lịch sử bằng cặp mắt đức tin. Để làm gì? Để mình khám phá ra rằng Chúa đang hiện diện và Chúa đang hoạt động ở trong biến cố này. Điều này khó lắm trong thực tế. Bởi vì khi mà những biến cố, nhất là những biến cố đau buồn nó xảy đến thì thường là mình không thấy Chúa đâu. Mình không thấy Chúa đâu. Mình chỉ thấy Chúa đi chơi, Chúa gỡ bỏ rơi, Chúa không tha thiết gì đến thân phận con cái của Ngài. Thế thì Thánh Kinh mời gọi chúng ta là phải tập nhìn cái biến cố lịch sử. Mà khi mà nói biến cố lịch sử ở đây đó, thì nghe nó có vẻ to tát. Và vì nó to tát quá cho nên nó xa lạ với chúng ta. Tôi nghĩ có thể nói thêm một cái điều này nữa là biến cố trong đời sống cá nhân và gia đình của mình. Tập nhìn những biến cố đó bằng cặp mắt đức tin để khám phá ra Chúa đang hiện diện và đang hoạt động ở đây. Một chuyện buồn nó xảy đến cho gia đình mình. Nếu đứng ở trên bình diện tự nhiên thì chúng ta chỉ có than thở và trách móc người này người khác, có khi còn nặng lời nguyền rủa lên án người này người nọ. Nhưng đức tin thì mời gọi chúng ta đặt cho mình cái câu hỏi và thốt lên một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa muốn nói gì với con qua biến cố này? Chúa muốn nhắn nhủ gì cho gia đình con qua cái sự kiện này? Lúc đấy cái mối liên hệ của ta với Thiên Chúa mới trở thành một mối liên hệ sống động. Thiên Chúa không còn phải là đứng ở bên ngoài lề cuộc đời của mình, mà là Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời của mình, lên tiếng mời gọi mình, nói chuyện với mình, nhắn nhủ mình, dạy dỗ mình xuyên qua những biến cố của đời sống gia đình. Cái điều này khó lắm. Nhưng mà đấy, mình học Thánh Kinh đó đâu có phải chỉ là để cho cái đầu nó to ra với những kiến thức đâu, mà phải làm cho trái tim của mình được mở ra với Thiên Chúa là vậy. Cái điểm lớn thứ nhất mà tôi muốn gợi ý với các anh chị khi cùng nhau đọc sách Thủ Lãnh là thế. Bây giờ cái điểm lớn kế tiếp đó, chi tiết hơn, có một số những bài học quan trọng cho đời sống đức tin của mình, mà khi đọc sách Thủ Lãnh đó, ta nên quan tâm tới. Bài học lớn thứ nhất, Thiên Chúa vô cùng kiên nhẫn. Không biết là khi các anh chị đọc sách Thủ Lãnh thì có mấy ai quan tâm đến cái điều này không? Tức là nó có một cái cung cách kể chuyện đó, nó giống giống nhau, lặp đi lặp lại, phải không? Đó, dẫn vào một vị thủ lãnh nào, ông hay là bà cũng thế thôi, thì thường là bắt đầu mô tả cái tình trạng dân Israel nó đắm chìm vào trong tội lỗi, và vì thế Chúa mới gửi hình phạt đến, rồi thì dân Chúa mới kêu cầu, rồi Chúa mới sai, mới chọn, mới đặt một vị làm thủ lãnh. Đấy, đại khái giống giống vậy. Mình thấy giống giống nhau như vậy, đọc dễ trắng. Nhưng mà trong đó người ta cố tình để làm nổi bật lên cái điều này, đó là tội lỗi lặp đi lặp lại không ngừng, lặp đi lặp lại không ngừng. Ông ấy phạm tội xong rồi thì bị phạt, đau khổ quá, ông cầu xin Chúa tha thứ. Được vài năm ông lại phạm tiếp, dần lại khổ, lại kêu cứu Chúa, lại thả ông ấy lại phạm tiếp, cứ thế thôi, không có trung thành với Chúa được. Nhưng mà chớ vội lên án người ta. Khi mà thấy cái tội nó lặp đi lặp lại như vậy thì ta cũng phải xét mình xem là trong cuộc đời của mình tội nó có lặp đi lặp lại không. Mình thấy y chang vậy phải không? Giống ý vậy, lạ lùng vậy, giống ý vậy. Có những lúc phạm tội mà mình cảm thấy áy náy lắm, áy náy lắm, rồi đi xin tội rồi thấy người nó nhẹ hẳn. Nhưng mà chỉ được vài ngày đổ vào đấy thôi. Có những tội mà có lẽ là mình xưng từ cái năm 8 tuổi đến năm 80 nhỉ. Ví dụ như là cái tội là thưa cha con có chia lòng chia trí, khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Thế đây là xưng đến năm 80. Nhưng mà cỡ đó thì tốt thôi. Còn sợ là có khi chúng ta lại xưng là con có phạm điều răn thứ 6, khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Cho nên không phải là dân Israel mà là mình. Mình cảm nghiệm rõ ràng là trong cuộc đời của mình cứ lặp đi lặp lại cái tình trạng tội lỗi như vậy. Nó làm cho tôi liên tưởng đến cái câu chuyện của một đạo sư Ấn Độ mà không biết có kể cho các bạn nghe một lần không? Ông đại sư Vivekananda mà ông ấy kể chuyện là có một cái anh nhà nghèo quá đó. Rồi nghe là có một vị hiền triết, ông ấy có bùa phép cao lắm, sai khiến được cả ma quỷ cơ. Anh thử ra anh ta mới đến, anh ta năn nỉ xin vị hiền triết đó là cho anh ta cái bùa đấy. Thì ông ta mới bảo là cho thì dễ thôi, nhưng mà nhà ngươi mà cầm cái bùa phép đó trong tay là nguy hiểm lắm đấy. Người mà không có thỏa mãn được cái đòi hỏi của ma quỷ là người chết đấy. Thế thì anh này anh bảo trời ấy dễ mà thiếu gì việc cho nó làm, tận thế cũng chả hết. Thế ông ấy cho cái bùa về, úm ba la lên một cái thì có một tên quỷ nó hiện ra. Nhà ngươi có việc gì cho ta làm, nếu mà không có việc ta bóp cổ chết ngay. Nó dễ như đùa, xây cho ta một cái tòa lâu đài bằng vàng đẹp hơn của nhà vua. Nó làm có một phút là xong. Nó bảo bây giờ việc gì tiếp nữa? Nhưng mà dễ lắm, kiếm cho ta cái cô hoa hậu của đất nước này để ta làm vợ, chỉ có nửa phút là xong. Thế là ông không còn biết là sai nó làm cái gì nữa. Cả đời ông chỉ ước mơ có vậy thôi, có nhà cao cửa rộng, có vợ đẹp như thế thôi, không còn biết sai nó làm cái việc gì nữa. Mà bây giờ nếu không có việc cho nó làm đó, bóp cổ chết. Ông lại chạy đến vị hiền triết đó, lại năn nỉ và thôi ngài cứu con sợ quá. Năn nỉ mãi ông bảo thôi được rồi, nhà ngươi về giao cho cái thằng quỷ cái công việc này, vuốt đuôi chó cho thẳng. Thế là ông ấy về, nó hiện ra, ông ấy giao cho nó cái việc mình vuốt đuôi con chó cho nó thẳng. Nó vuốt xong nó lại cong như thường. Nó lại nắn nót, nó vuốt đuôi chó lại cong như thường. Nó vuốt cho đến tận thế. Cái câu chuyện đó nó thú vị lắm, là bởi vì nó cho thấy cái ước mơ của con người tưởng chừng lớn lao lắm mà thực sự hạn hẹp vô cùng. Chỉ có ước mơ của đời sống tinh thần thì mới làm cho chúng ta lớn lên đến vô biên. Và cái thứ hai, cái hình ảnh mà vuốt đuôi con chó đó, nó khiến cho tôi nghĩ đến những cái thói xấu của chúng ta. Mùa chay đó là mình vuốt kịch liệt. Xong rồi nó lại đâu vào đây. Nhưng mà có lẽ hội thánh biết vậy, cho nên là mỗi năm đều có mùa chay cả. Chứ nếu mà cả đời mà chỉ có một lần mùa chay thì không đủ. Cho nên là mình bảo dân Israel nó tội lỗi lặp đi lặp lại, thì mình đừng tưởng là chỉ có người ta, mà hóa ra là có mình ở đây. Và Thiên Chúa khi ngài đối diện với tình trạng dân của ngài cứ phạm tội đi phạm tội lại, cứ bỏ Chúa mà đi thờ những thần tượng ngoại lai, thì Chúa có một cách ứng xử rất đặc biệt, đó là ngài vô cùng kiên nhẫn. Cái sự kiên nhẫn này phát xuất từ tình yêu trung tín của Thiên Chúa đối với giao ước mà ngài đã ký kết với dân. Cái tình yêu trung tín làm cho Chúa hết sức kiên nhẫn. Và khi các anh chị cùng với tôi mà ta khám phá ra được ở nơi Thiên Chúa đó cái tình yêu trung tín này, thì lúc đấy ta đọc sách Thẩm Phán mà ta thấy nói đến hình phạt Chúa dành cho dân, thì mình sẽ nhìn hình phạt này bằng một cặp mắt mới. Cái hình phạt này không phát xuất từ sự căm thù. Hình phạt này không phát xuất từ sự căm thù, mà hình phạt lại phát xuất từ tình yêu. Khi các anh chị dạy dỗ giáo dục con cái, có một lúc nào đó các anh chị phạt nó phải làm cái này cái kia là vì các anh chị căm thù hay là vì yêu thương? Vâng, chúng ta có kinh nghiệm. Chúng ta có kinh nghiệm. Yêu thương trong sự thật, bởi vì mình muốn con mình thành người, mình muốn con mình được lớn lên trong sự thật, cho nên vì yêu nó như thế mà đôi lúc mình phải có hình phạt. Chứ tôi sợ một cái tình yêu buông thả lắm. Tôi sợ tình yêu của những bậc cha mẹ giàu có mà nó muốn đòi cái gì là phát cái đấy. Để rồi cuối cùng phát hiện ra con mình ở trong tù thôi. Tôi rất là sợ. Và cứ bảo là yêu con. Nhưng mà không phải là một tình yêu trong sự thật. Không phải là một tình yêu chân chính. Thành thử là khi mà ta khám phá ra nơi sự kiên nhẫn của Chúa đó là tình yêu trung tín, thì lúc đấy ta sẽ nhìn những hình phạt mà Chúa gửi đến cho dân không phải vì lòng căm thù, mà là để giáo huấn, để dạy dỗ dân nên người. Và có lẽ trong đời sống của mỗi chúng ta, đây cũng là bài học cho mình. Có những khi Chúa cũng gửi đến chuyện gì nó không có được vui lắm. Không phải là vì Chúa thù oán mình, mà là vì Ngài thương. Cho nên Ngài cho roi cho vọt. Chứ còn nếu mà cứ để thoải mái thì chắc là không biết là mất linh hồn lúc nào rồi. Điều đó ta trở về với lòng mình để mà khám phá lại.